truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 29 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Để các ứng cử viên chuẩn bị tốt trong quá trình vận động bầu cử, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên lưu ý các ứng cử viên cần quan tâm xây dựng chương trình vận động bầu cử ngắn gọn, phù hợp với tình hình.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 6 bà mẹ ở thành phố. Phần thưởng cao quý truy tặng cho các mẹ hôm nay là tình cảm thiêng liêng nhất của Đảng, Nhà nước dành cho các mẹ.
Thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của con người. Tuy nhiên, vì các mục đích khác nhau, nhiều người vẫn bàng quang, thậm chí quay lưng lại với vấn đề này. Do đó, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề con người luôn phải đặc biệt quan tâm. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban Bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt 64 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các ứng cử viên đã được nghe công bố danh sách chính thức 64 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn. Để giúp các ứng cử viên chuẩn bị tốt chương trình vận động bầu cử, đảm bảo đúng luật, công bằng, tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời hướng dẫn việc thực hiện vận động bầu cử và trao đổi giải đáp một số công việc liên quan tới trách nhiệm của các ứng cử viên. Để các ứng cử viên thuận lợi trong quá trình vận động bầu cử, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên lưu ý các ứng cử viên cần quan tâm khi xây dựng chương trình vận động bầu cử ngắn gọn, phù hợp với tình hình. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, chủ động sắp xếp khoa học, hợp lý về thời gian, tổ chức chu đáo các hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ngày 29 tháng 4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Theo quyết định số 353/QĐ-CTN ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch nước, tỉnh Thái Nguyên có 19 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có 6 bà mẹ ở thành phố Thái Nguyên, gồm mẹ Nguyễn Thị Tấn ở phường Phan Đình Phùng có 2 con là liệt sĩ, mẹ Hà Thị Tha ở phường Tân Thịnh có 2 con là liệt sĩ, mẹ Vũ Thị Giật ở xã Đồng Bẩm có 2 con là liệt sĩ, mẹ Phi Thị Ấu ở phường Cam Giá có 1 con duy nhất là liệt sĩ, mẹ Lâm Thị Dượng ở phường Phan Đình Phùng có 2 con là liệt sĩ, mẹ Nguyễn Thị Thái ở xã Quyết Thắng có 2 con là liệt sĩ. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng quà của thành phố Thái Nguyên cho thân nhân các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Việc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhằm thể hiện sự biết ơn những cống hiến vô giá của những người mẹ đã hy sinh những đứa con máu thịt của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh:
trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân của các mẹ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của các mẹ và gia đình ngày càng được nâng cao. Tiếp tục rà soát, tổ chức xác lập, xét duyệt, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đủ điều kiện để kịp thời trình Trung ương xem xét phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tấm gương cống hiến hy sinh của các mẹ Việt Nam Anh Hùng, góp phần giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ra sức thi đua trong công tác, lao động và học tập, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên do công ty cổ phần tập đoàn Indeco xin chủ trương đã được tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao phối hợp cùng chủ đầu tư dự án tiến hành khảo sát lập dự án cụ thể tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, trên diện tích 26 ha nằm trong quy hoạch mở rộng nghĩa trang Dốc Lim. Để thuận tiện trong quá trình thực hiện dự án, ngày 28 tháng 4, đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban dân thành phố làm trưởng đoàn và đại diện nhân dân xã Thịnh Đức đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm tại một mô hình nghĩa trang hiện đại nhất Việt Nam nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Để đáp ứng nhu cầu an táng ngày càng cao của người dân, năm 2007, tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận cho công ty cổ phần tập đoàn Indeco làm chủ xây dựng đài hóa thân An Lạc Viên tại km 15 thành phố Cẩm Phả. Đài hóa thân sử dụng công nghệ hỏa thiêu của Mỹ, quá trình hoạt động không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Từ đó đến nay, đài hóa thân An Lạc Viên đã tiếp nhận hỏa táng cho trên 15.000 ca. Thực tế hoạt động cho thấy, đài hóa thân An Lạc Viên không chỉ đáp ứng được nhu cầu an táng của người dân mà còn đáp ứng được yếu tố về bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Đồng, giám đốc hành chính công ty cổ phần tập đoàn Indeco cho biết thêm.
Về cái công nghệ mà hiện nay chúng tôi đã áp dụng để hỏa thiêu ở tại như vậy đài hóa thân An Lạc Viên, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì là công nghệ như vậy của Mỹ. Cái thiết bị được cấu tạo là hai lò đốt. Đó là lò sơ cấp bên dưới và lò thứ cấp bên trên. Và nhiệt độ của những lò sơ cấp duy trì ở như vậy là 900 độ và lò thứ cấp là 1.200 độ. Với cái công nghệ là kim phun, do đó như vậy là đảm bảo như vậy là cái việc đốt là không ảnh hưởng đến môi trường.
Năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đầu tư dự án công viên nghĩa trang An Lạc nằm trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Đây là dự án xã hội hóa mà tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giao cho công ty cổ phần tập đoàn Indeco thực hiện. Công viên có tổng diện tích sử dụng trên 630 ha với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, được chia thành 4 khu gồm các dịch vụ, hỏa táng, hung táng, cát táng, lưu giữ cho cốt, bảo quản thi thể người mới mất, cầu an, cầu siêu, chăm sóc phần mộ, ăn uống nghỉ ngơi và đặc biệt là dịch vụ cúng dỗ từ xa, v.v. Qua chuyến công tác, các đại biểu trong đoàn đều nhất trí đồng thuận cao với mô hình công viên nghĩa trang An Lạc đang được thực hiện tại Quảng Ninh. Ông Tạ Khánh Nguyên, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua cái buổi tham quan này thì thành phố và cơ sở xã cũng đã được tận mắt nhìn thấy cái khu vực mà để cho lo cái hậu thế của người già là rất là tốt. Là nếu như ở Thái Nguyên mà xây dựng được như thế này thì là dân hoàn toàn nhất trí.
Nếu mô hình nghĩa trang như công viên nghĩa trang An Lạc được triển khai áp dụng tại Thái Nguyên, sẽ giúp người dân trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại trong việc hỏa táng khi có nhu cầu.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là kỳ 1 bài viết về an toàn vệ sinh thực phẩm có tựa đề An toàn vệ sinh thực phẩm là gì và cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 28 tháng 4, giá vàng SJC và 4 số 9 bán ra vẫn ở mức 33,4 triệu đồng một lượng, thì ngay trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 29 tháng 4, hai loại vàng này bất ngờ tăng mạnh với mức giá tăng 500.000 đồng một lượng so với tuần trước. Niêm yết lúc 11 giờ tại Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên, vàng SJC giao dịch mua vào bán ra là 33,5 và 33,9 triệu đồng một lượng. Vàng 4 số 9 ở mức sát nút là 33,3 và 33,9 triệu đồng một lượng. Với mức tăng đáng kể này, đây là mức giá cao nhất của thị trường vàng trong một tháng qua. Điều đáng nói, khoảng cách bán ra giữa vàng miếng và vàng tròn là 0 đồng. Nguyên nhân là do giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm ngày 28 tháng 4 và sáng 29 tháng 4 đã tăng gần 30 đô la Mỹ trên một ao. Hiện so với giá vàng quy đổi, giá vàng miếng trong nước đang rẻ hơn giá vàng thế giới 500.000 đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng so với ngày 28 tháng 4. Điều này cho thấy giá vàng trong nước đang tăng chậm hơn thế giới. trái ngược với giá vàng, giá đô la Mỹ niêm yết tại một số ngân hàng thương mại giảm 10 đồng. Giao dịch mua vào trung bình ở mức 22.250 đồng và bán ra là 22.320 đồng một đô la.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 300 thương nhân cơ sở kinh doanh rượu và thuốc lá. Những năm gần đây, hoạt động buôn lậu gian lận thương mại mặt hàng này có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vi phạm về tem nhãn. Do đó, để các đơn vị cơ sở kinh doanh mặt hàng này chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh, mới đây, Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về kinh doanh rượu, thuốc lá cho đại diện các đơn vị, cơ sở kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn. Tại hội nghị, đội đã giới thiệu đến các đơn vị những văn bản quy phạm pháp luật, quy định về kinh doanh thuốc lá, quy định về kinh doanh rượu và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh rượu, thuốc lá. Bên cạnh đó, đội đã tập trung giới thiệu văn bản số 3118 ngày 3 tháng 8 năm 2015 của Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước cùng một số mẫu tem rượu đang lưu hành, giúp người kinh doanh có thể phân biệt được tem thật, tem giả trên các sản phẩm rượu. Thông tin chi tiết về cách phân biệt các mẫu tem, ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên nói:
đối với rượu sản xuất trong nước thì chúng ta phải dán hai cái tem, một là cái tem về cái nồng độ cồn dưới 20 độ và cái tem sản phẩm rượu là trên 20 độ. Thế và toàn bộ là những cái tem theo quy định của cái thông tư 160 thì những cái sản phẩm tem được doanh nghiệp dán thì cho rượu sản xuất trong nước phải mua của chi cục thuế sở tại nơi mà có cơ sở sản xuất rượu sản xuất trong nước. Thế và được dán trên các cái sản phẩm rượu do cái doanh nghiệp sản xuất ra. Tất cả những cái tem thì điều quan trọng và lưu ý nhất là đều phải có số nhảy. Có nghĩa là các cái tem đó thì không có cái tem nào trùng với số của cái tem nào.
Ngoài cái cách thứ nhất, chúng ta còn cái phân biệt bằng cái cách thức in mực UV in chìm trên cái tem rượu. Nếu như mà chúng ta để ý kỹ và nghiêng cái tem rượu đi so với mắt ở khoảng cách 30 độ thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mực UV in chìm của cái dòng chữ là sản xuất trong nước lớn hơn hoặc nhỏ hơn 20 độ và cái dòng chữ là TCT. Cái vấn đề này thì được quy định tại cái văn bản của Tổng cục Thuế là cái thông báo số 3188 ngày 3 tháng 8 năm 2015 về cái quy định về cái tem mới nhất bây giờ.
Sau hội nghị tuyên truyền, Đội Quản lý Thị trường thành phố sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên về hoạt động sản xuất kinh doanh rượu thuốc lá trên địa bàn và xử phạt nghiêm đối với những cơ sở vi phạm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đời sống nhân dân, những thông tin về mất an toàn vệ sinh thực phẩm và cách làm thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm liên tục được đề cập, trở thành vấn đề nóng nhất được toàn xã hội quan tâm. Vậy an toàn thực phẩm là gì? Mất an toàn thực phẩm là như thế nào? Và làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được chúng tôi phản ánh trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm tuần này. Trước tiên chúng ta cùng lắng nghe cách hiểu của người dân về an toàn thực phẩm là gì, mất an toàn thực phẩm là như thế nào và những lo ngại.
Theo em, vệ sinh an toàn thực phẩm là những thực phẩm không chứa chất bảo quản, thực phẩm thì không sử dụng thuốc kích thích, thuốc tăng trưởng hoặc là dùng các loại thuốc trừ sâu có hại cho sức khỏe. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại thực phẩm chứa độc hại, chứa độc tố gây bệnh cho con người, những loại thực phẩm ôi thiêu đã bị sơ chế qua hóa chất và ví dụ như là măng ngâm chất vàng ô hoặc là những loại thực phẩm cá chết hiện nay, cá biển chết hiện nay và vẫn bị những thương lái người ta mua về để bán sơ chế, bán chín qua cho người dân.
Tôi chọn thực phẩm là không có hóa chất bảo quản. Rau thì chọn những rau mà người dân họ trồng nhỏ lẻ, thì tự bản thân tôi cảm thấy như thế là an toàn. Mất an toàn là những cái rau mà người ta buôn từ chợ lớn về ấy. Rau nó rất là tốt, nó xanh lên, nhìn mơn mởn, nhìn mỡ rau rất ngon.
An toàn vệ sinh thực phẩm là thực phẩm phải được rõ nguồn gốc xuất xứ. Mất an toàn vệ sinh thực phẩm là không rõ nguồn gốc và thực phẩm thì không được sáng mà không được tươi.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin của đối tượng là người cao tuổi, bà nội trợ, sinh viên và học sinh, có thể thấy người dân đã có những hiểu đúng các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một cách hiểu đúng đắn nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm là khả năng không gây ngộ độc của thực phẩm đối với con người. Nhưng trong xã hội hiện nay, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng, thực phẩm tẩm hóa chất độc hại, thực phẩm ôi thiêu vẫn xuất hiện trong bữa cơm thường trực của nhiều gia đình đã khiến người dân không khỏi lo lắng, trong khi thực phẩm là một trong những nhu cầu thiết yếu cho sự tồn tại của người tiêu dùng. Vì những mục đích khác nhau, các nhà sản xuất và kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng những biện pháp bảo quản, kích thích tăng trưởng không hợp lý. Với thực trạng nhu cầu sử dụng thực phẩm ngày càng cao của con người, thì vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng trở nên báo động hơn bao giờ hết. Thực phẩm là tác nhân chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm và các căn bệnh đặc biệt nguy hiểm từ tiêu chảy cấp đến ung thư. Việt Nam cũng là một trong những nước có số lượng người mắc bệnh ung thư nhiều nhất thế giới và nguyên nhân chính là thực phẩm ăn hàng ngày của con người. Vậy làm cách nào để đảm bảo an toàn thực phẩm? Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những cách làm khác nhau của những người dân.
Một sinh viên thì chúng ta cần phải tuyên truyền và quảng bá cho cộng đồng biết về những vấn đề về môi trường, về sức khỏe con người bằng cách truyền thông, phát tờ rơi hoặc là làm những clip về môi trường để đảm bảo sức khỏe. Trong ăn uống thì em sử dụng những thực phẩm sạch nên tự mình làm và nếu mà có điều kiện thì nên tự mình trồng và chăm bón cho cây.
Tôi thường chọn những thực phẩm là các cụ bà rồi những người nông dân họ gánh rau nhỏ ra chợ bán. Cái mớ rau đó là nó không thể đẹp bằng cái mớ rau như là họ chuyển từ nơi xa về bán, và mớ rau rất mơn mởn, rất tươi tốt nhưng mà tôi không dám mua. Về thực phẩm thì bản thân tôi là mua gà thì tôi cũng ra chợ, tôi quen biết các mối quan biết là tôi đặt gà, và những cửa hàng thịt lợn thì tôi cũng đặt với các chị bán hàng thịt lợn, tôi thường xuyên lấy.
Muốn thực phẩm an toàn thì khi mua về thì tôi phải giữ bảo quản trong tủ, và thực phẩm nữa phải tươi sống và mỗi khi chế biến thì tôi phải ngâm.
Thưa quý vị và các bạn, đó là những cách làm thông thường nhất của người dân để có thể phần nào đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đúng nhất, hiệu quả nhất? Trong tiểu mục này tuần sau của chuyên mục, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tới quý vị và các bạn thực trạng giải pháp về an toàn thực phẩm của các cơ quan chuyên môn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe. Nhằm động viên tri ân khách hàng, từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mại Agribank Visa mua sắm thả ga nhận quà may mắn tại tất cả các chi nhánh trong hệ thống với hai nội dung chính là mua sắm hoàn tiền và mua sắm nhiều, khuyến mại lớn. Với hai nội dung chính là mua sắm hoàn tiền và mua sắm nhiều, khuyến mại lớn. Theo đó, Agribank sẽ hoàn tiền dành cho chủ thẻ chip Agribank Visa, thưởng tiền dành cho chủ thẻ chip Agribank Visa có doanh số chi tiêu lớn. Tổng kinh phí tổ chức thẻ quốc tế Visa tài trợ cho Agribank để thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho chủ thẻ Agribank Visa lên tới 400 triệu đồng. Mọi chi tiết liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên tại địa chỉ số 279 đường Thống Nhất, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 551 về việc tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Gửi các phòng ban đơn vị thành phố, ủy ban dân các xã phường. Nhằm đảm bảo đúng các quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu về tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử, ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, ủy ban dân các xã phường khẩn trương tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Chỉ đạo công tác niêm yết danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu tại trụ sở ủy ban dân xã, phường và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, không niêm yết trong hội trường, trong nhà. Đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiểm tra bổ sung đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh của các cử tri sinh năm 1998. 2. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường theo đơn vị bầu cử, chậm nhất vào ngày 27 tháng 4 2016. Niêm yết danh sách chính thức đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu, chậm nhất vào ngày 2 tháng 5 2016. Trong thời gian từ ngày 12 tháng 5 2016 đến ngày bầu cử 22 tháng 5 2016, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo với cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. 3. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp để tổ chức cho người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử theo quy định của luật, để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời gian bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. 4. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin cổ động, kiểm tra các băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo theo đúng quy định, kiểm tra các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ ngày bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra bầu cử, đặc biệt ở các địa bàn đông cử tri, cư trú nhiều sinh viên và công nhân các khu vực công nghiệp, băng rôn cờ Tổ quốc tại trụ sở, nhà văn hóa, nhà dân. 5. Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đơn vị, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường giữ điện thoại liên lạc 24/24 giờ để duy trì nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố. 6. Thời gian các xã phường nhận tài liệu bầu cử tại Ủy ban bầu cử thành phố, phòng nội vụ 14 giờ ngày 1 tháng 5 2016 đến niêm yết ngày 2 tháng 5 2016 gồm: danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Tóm tắt tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Nhận phiếu bầu cử tri đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường 14 giờ ngày 6 tháng 5 2016. Yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh tôn hoa sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh hoa sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh tôn hoa sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ.
Ừ.
Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Ừ. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016.
Ừ.
Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đâu phải đi xa bác ạ. À.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa giá trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người. Vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974 330 860 hoặc 0982 415 516.
Tưng bừng tuần lễ khai trương trà sữa độc quyền Đinh Ti Thái Nguyên tại địa chỉ số 154 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên để thưởng thức trên 40 loại trà sữa, nước trái cây, cà phê với các hương vị khác biệt như vị hồng trà, trà ô long, trà mật ong long nhãn, nước mật ong lô hội, nước nho kiwi, cà phê mocha, cà phê hạt rẻ, v.v.
Đinh Ti là thương hiệu trà sữa độc quyền của Đài Loan, thương hiệu trà sữa tầm quốc tế có đầy đủ kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng trước khi được chính thức cho phép nhập khẩu. Đặc biệt, Đinh Ti hoàn toàn không sử dụng hương liệu phụ gia để bảo quản.
Ngoài tính đặc trưng hơn so với các sản phẩm khác, Đinh Ti còn thể hiện văn hóa trà chuyên nghiệp, tinh tế và độc đáo. Đây chính là cam kết về chất lượng giúp Đinh Ti ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn tới khách hàng và đã được khẳng định với chuỗi 650 cửa hàng Đinh Ti trên toàn thế giới. Đến nay, Đinh Ti đã có 40 cửa hàng tại Hà Nội và lần đầu tiên có mặt tại thành phố Thái Nguyên.
Đến với Đinh Ti Thái Nguyên, các bạn sẽ được hòa mình vào không gian đẹp, hiện đại, rất phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các bạn tổ chức các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ, giao lưu.
Hãy đến với Đinh Ti Thái Nguyên từ thứ Ba ngày 26 tháng 4 2016 tại số nhà 154 đường Lê Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên hoặc liên lạc hotline xếp hàng 0280-655-9697. Đặc biệt, tuần lễ khai trương sẽ giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm.
Đinh Ti vượt trội từ hương vị, không gian và phong cách.
Chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại!